Vấn nạn phá thai. Chuyện thứ hai, trút bỏ khối tình con. Không, tôi không bàn về tình yêu nam nữ, hay những mối tình bé bỏng, hay còn con mà mỗi người chúng ta có thể đã trải qua. Tôi cũng không nhắc đến những mối tình mà ta đã dốc hết tình, để rồi trắng tay vì bị lừa dối. Và lẽ dĩ nhiên, tôi cũng chẳng nói về những mối tình đầu thơ dại, mà đôi khi chúng ta muốn quên nó đi để sống. Bạn thân mến, tôi muốn nói về một mối tình cao trọng hơn những mối tình đến rồi đi. Đó là tình mẫu tử. Thế mà, ôi thế mà, lại có bao nhiêu bà mẹ trẻ của ngày hôm nay lại có thể trút bỏ nó đi như một khối tình con. Con ở đây không phải là nhỏ bé, mà là con của chính mình. Giọt máu của chính mình là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Tiến hóa hay thụt lùi? Đó là câu hỏi tôi vẫn thường đặt ra. Mỗi ngày qua đi là con người lại có thể phát minh ra những khoa học kỹ thuật mới để phục vụ đời sống. Và cũng vì thế, luân lý càng ngày càng đi xuống. Vì nếu có lỡ thì cũng có thể chữa được. Rõ chán. Gần một thập niên trước, các hoang thai của các trẻ em hầu hết là do bị cưỡng hiếp hay lừa gạt. Còn bây giờ thì các trẻ đó đã biết chủ động hơn và biết tự tìm đến nhau. Rõ chán. Thế nhưng trong cái rõ chán đó lại có những con người rõ hay. Em là một bác sĩ trẻ. Em mới ra trường y khoa với những hoài bão lớn lao, đem khả năng và sức lực phục vụ con người. Thế rồi giấc mơ của em tan vỡ. Tan vỡ nhanh chóng như bọt bèo. Giấc mơ đó nổ tung. Và thế là em quyết định bỏ đạn và theo đạo. Và để trở thành người bảo vệ cho các thai nhi, mời bạn đi vào câu chuyện của em. Tôi xin nhường lại ngòi bút để em hầu chuyện cùng bạn nhé.
Kế hoạch hóa gia đình là khoa mà tôi bắt đầu làm sau khi tốt nghiệp trường y khoa. Cái tên sao nghe hiền hòa thế mà lại ẩn giấu nhiều gian ác. Nơi mà con người từ bỏ và không chấp nhận những gì thiêng liêng nhất thuộc về mình. Nơi mà câu thơ nhúm xương có bọc là da, mẹ là nhúm lớn, con là nhúng con, đã không có ý nghĩa gì nữa. Nơi mà các bác sĩ như em phải tư vấn và thực hiện các ca nạo phá thai, và nói rõ ra hơn là tìm những phương cách giết các trẻ em vô tội, để bảo vệ các bà mẹ và ông bố nhẫn tâm chối bỏ đứa con của chính mình. À, hơn thế nữa không những họ chỉ chối bỏ mà còn muốn nó vĩnh viễn không có mặt ở đời này. Rõ chán. Trên chết bên kia hành lang của khoa kế hoạch hóa gia đình là khoa sản, nhưng không khí thì khác hẳn. Bên này, các bà mẹ và ông bố khóc lóc, than vang và năn nỉ các bác sĩ để được quyền từ bỏ, thì bên ấy lại rộ lên những niềm vui và nụ cười của hạnh phúc được đón nhận. Hai hình ảnh thật trái ngược nhau. Một bên là đang hạnh phúc trên cõi thiên thai, còn bên kia cứ như là đang lạc vào cơn ác mộng. Nếu bạn là một người có lương tâm thì không thể chứng kiến những cảnh xảy ra trong phòng phá thai mà có thể ngồi yên được. Tôi đã từng chứng kiến những khuôn mặt các bà mẹ tái nhợt vì đau đớn, những tiếng la hét văng tục của những thân nhân hòa lẫn vào những tiếng của dụng cụ y khoa va chạm vào nhau đến khiếp sợ. Nhưng cái lạnh lẽo và khiếp sợ đó thì có đáng gì khi những đứa bé bào thai vô tội được lấy ra để thoi thóp chờ chết, để có thể được vứt đi. Rõ chán. Và đó cũng là câu chuyện đã thức tỉnh tôi, và tôi đã quay về với sự thật.
Bạn còn nhớ cô bạn nhân vật chính của câu chuyện thứ nhất không? Chính cô ta là người đã giới thiệu tôi với người bác sĩ quay về với sự thật này đó. Cô bác sĩ trẻ ngày nào vẫn trẻ, mới tròn 30, đã bước vào năm thứ 6 của đời người bác sĩ, vẫn dùng kiến thức y khoa của mình để giúp người, bảo vệ người, chứ không giết người. Ngồi nói chuyện với em mà tôi cảm nhận được sự day dứt trong lương tâm của em. Có lẽ em đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Và em dằn nước mắt kể tiếp.
Ngồi trước mặt tôi là một cô gái còn rất trẻ, hay nói đúng hơn là một trẻ con, một đứa bé 15 tuổi và anh bạn trai 16. Hai đứa cúi gằm mặt không nhìn ai, mặc kệ cho bố mẹ nó nói gì với tôi. Nhưng tôi khuyên họ: thai nhi đã hơn 3 tháng, khá lớn để có thể nạo bỏ. Thai nhi đã bắt đầu thành hình người, các bộ phận cũng đã phát triển rõ ràng. Bên cạnh đó, tử cung của bé còn rất nhỏ nên lại càng nguy hiểm, có thể dẫn đến những nguy hại về sau. Và dĩ nhiên không thể tránh được những đau đớn về thân xác. Nghe tôi nói đến đó thì cô bé òa lên khóc và van xin được giữ lại khối tình con. Có thể không phải vì cô muốn giữ lại giọt máu của mình, nhưng có lẽ vì cô sợ bị đau đớn. Nhưng cả bốn ông bà nội ngoại của đứa bé thì dứt khoát: không thể được, bác sĩ cứ làm, tốn bao nhiêu chúng tôi cũng trả. Thế là sau một lúc cố gắng thay đổi ý định của ông bà không được, tôi phải bắt tay vào thủ thuật loại bỏ thai nhi. Nhưng khát vọng sống của thai nhi quá lớn. Sau khi đã bị lấy ra khỏi cơ thể người mẹ nửa tiếng mà tim của thai nhi vẫn đập, tôi và các bác sĩ, các y tá trong ca trực đó đều cảm thấy tội lỗi. Không ai dám bỏ thai nhi vào thùng rác thải của bệnh viện mà cứ để em thoi thóp nằm trên bàn mổ cho đến chết. Trước đó, tôi bị sốc và xin nghỉ mấy ngày liền và quyết định không trở lại bệnh viện. Tôi chuyển qua làm bác sĩ chuyên khoa khác. Tôi quyết định nếu các bà mẹ muốn từ bỏ khối tình con thì tôi sẽ là người bảo vệ trung thành cho những khối tình con đó. Tuy đó không phải là con của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải bảo vệ tình con người. Giờ đây, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những tội lỗi giết các thai nhi của mình trong quá khứ. Tôi ước gì các bà mẹ cũng thế, để sẽ không còn lần thứ hai, vì tôi biết có rất nhiều bà mẹ coi việc phá thai là một phương pháp ngừa thai.
Câu chuyện trên đã thay đổi cuộc sống của em. Nhưng thú thật, các quyết định của ông bà nội ngoại không phải là những lý do thường xuyên được đưa ra trong các trung tâm phá thai. Hầu hết là vì nghèo, không có khả năng nuôi. Sau đó là đến chưa muốn có con, không muốn bị ràng buộc. Còn trẻ phải chơi đã. Rồi đến thằng bố nó sợ khanh, nên tôi không muốn thấy nó chào đời. Ôi, toàn là những lý do thật cá nhân. Có lẽ vì thế mà họ mới có thể bỏ được khối tình con. Rõ chán. Để kết thúc bài viết này, tôi chia sẻ với bạn bài thơ mà ông cố ngoại tôi đã làm về nạn đói của năm 1945, mà khi bé tôi vẫn ê a đọc. Nó nói lên được sự cao thượng của khối tình con trong lòng người mẹ Việt Nam. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể trút bỏ được khối tình con đó.
Con một mẹ, mẹ một con, mẹ run lẩy bẩy, con còn ấu thơ. Tả con là mảnh dẻ nhơ, áo che thân mẹ là cờ lông công. Hôm nay lòng đói dạ không, đêm mai nhà ở cánh đồng hay đâu. Mặt con là mặt hay đầu, mặt mẹ là mặt hay tàu lá xanh. Con nhây vú mẹ thất thanh, mẹ nhìn con mắt long lanh lắc đầu. Lệ sầu tuôn xuống lệ sầu, đầu lâu ghé sát đầu lâu khóc nhòe. Nhúm xương có bọc là da, mẹ là nhúm lớn, con là nhúm con. Con ơi, giọt máu đỏ ngòn, mẹ con một khối tình còn trong nhau. Chúc bạn một năm mới kỷ sửu an lành. À quên, nếu bạn còn mẹ, hãy cảm ơn mẹ. Thay vì để mẹ mừng tuổi mình, hãy đến mừng tuổi mẹ, vì mẹ bạn đã chọn sự sống của bạn và sinh ra bạn.
Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn, có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi, có biết bao mầm giống chưa kịp chào đời đã vội.
Sao chẳng ai bảo vệ con?